Chương 4. Để thiết lập đối thoại.
Để có sự cảm thông, chúng tôi dâng theo vài nguyên tắc rất giản dị. Dù cho bạn đọc của chúng tôi là Phật tử hay không Phật tử, chúng tôi cũng mời bạn cùng đứng trên một bình diện mà nhận xét và trao đổi. Trước khi mong có sự cảm thông, chúng ta nên nhận định những nguyên tắc căn bản ấy để cuộc đối thoại có thể là cuộc đối thoại chân thực giữa một con người với một con người. Con người không bị ngăn cách bởi hàng rào, danh ngôn, định kiến. Tôi xin đem một ví dụ. Ai cũng nghĩ rằng bài tôi đang viết đây là một bài viết về đạo Phật do một người Phật tử viết. Trên căn bản nhận thức đó, ai cũng dễ nghĩ rằng bài này sẽ cố nói hay cho đạo Phật, bởi không lẽ một người Phật tử mà lại đi chê đạo Phật và khen một đạo khác hay sao? Chúng ta sẽ bực mình vì nhận xét đó, bởi vì chúng tôi thấy tuy nó là một sự thật, nhưng là một sự thật rất tầm thường. Khi tôi mở miệng bắt đầu nói hay cầm bút bắt đầu viết, người bạn tôi có thể nói rằng: "Thôi đi, tôi biết anh muốn nói gì rồi. Anh lại sắp nói với tôi đạo Phật hay như thế này, đạo Phật cần như thế kia chứ gì. Không có cảm thông gì hết. Mục đích của anh là để thuyết giáo cho tôi nghe, để khiến tôi có cảm tình với anh, với đạo của anh. Tôi thấy rằng một sự trao đổi cảm thông thật chỉ có thể có giữa hai con người tự do. Anh thì đã bị buộc vào đạo Phật rồi. Anh không còn tự do nữa. Và hễ cái gì anh nói ra sẽ chỉ là để bên vực cho đạo của anh." Người bạn của tôi có lý, tôi phải công nhận như vậy. Và anh, có lẽ anh cũng phải công nhận như vậy. Nhìn vào cuộc đời, nhìn vào sự thật thì biết. Sự thật tầm thường quá, khiến chúng ta buồn bã, chán nản và có khi khinh ghét ghê tởm nữa. Nhưng mà chúng ta thấy phẫn uất, không lẽ sự thật lại chỉ tầm thường như thế thôi sao? Tuy nhiên, lối nhìn đó là lối nhìn chung của mọi người, căn cứ trên khuynh hướng nhận thức của lý luận hình thức. Trong duy thức học của đạo Phật, lối nhận thức ấy gọi là biến kế sở chấp, Vikalpa, một lề lối nhận thức đóng khung trong sự mê chấp và nguyên tắc đồng nhất của sự vật. Sự vật không đồng nhất trên thời gian, vô thường, cũng như trên không gian, vô ngã. Chúng ta thử xét lại vấn đề xem sao. Có một hôm đi ngoài đường, tôi gặp một người ngoại quốc, ông ta dừng lại hỏi tôi: "Ông là người Phật giáo phải không?" Tôi trả lời: "Vâng." Ông ta nhìn tôi một lát, rồi gật gù có vẻ hiểu, rồi chúng tôi chia tay. Nhưng câu chuyện không giản dị như vậy. Khi ông ta đi rồi, tôi mới ngồi suy nghĩ, băn khoăn, không hiểu ông ta gật gù về chuyện gì, không biết ông ta đã xây dựng những gì trong trí óc ông ta trước khi gật gù. Thế nào trong trí óc ông ta cũng có một hình bóng, một khái niệm về đạo Phật tổ hợp nên do một ít điều ông ta đã thấy, đã nghe và đã tưởng tượng. Cái hình bóng ấy, cái khái niệm ấy mà ông ta đã cho là đạo Phật chắc chắn không giống cái mà tôi cho là đạo Phật. Mỗi người trong chúng ta có một nhận thức khác nhau về đạo Phật, tùy ở kiến thức, khả năng lĩnh ngộ và óc suy luận của ta. Nói một cách khác hơn, mỗi người trong chúng ta có một đạo Phật, và có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu đạo Phật. Trong lúc đó thì đạo Phật tự thân nằm ở đâu và có dính líu ít nhiều với những đạo Phật trong nhận thức của chúng ta không? Cái đó chúng ta không hiểu được, bởi vì chúng ta chưa thoát khỏi ý thức suy luận chủ quan của chúng ta. Chỗ sai lầm là tưởng rằng bao nhiêu nhận thức của chúng ta về đạo Phật đều phản chiếu đạo Phật tự thân. Kỳ thực có những nhận thức mệnh danh là về đạo Phật mà thực không dính dáng gì đến đạo Phật cả. Nhưng anh có quyền gì và anh dựa vào tiêu chuẩn nào để nói rằng nhận thức đó không dính dáng gì đến đạo Phật, trong khi anh nói rằng anh không thể vượt khỏi ý thức suy luận chủ quan của anh? Tại sao anh lại đoan quyết được rằng nhận thức của anh về đạo Phật là gần với đạo Phật tự thân hơn cả? Bạn đọc có thể hỏi như thế. Tôi công nhận đó là một câu hỏi thật thông minh và xin khất lại ít lâu trước khi trả lời. Nhưng mà tôi xin nói rằng tôi không bao giờ dám đoan quyết rằng nhận thức của tôi là gần với đạo Phật tự thân hơn cả. Tôi chỉ dám nói rằng trong lịch trình kinh nghiệm tâm linh, nhận thức hiện thời của tôi về đạo Phật so sánh với những nhận thức của tôi về đạo Phật trong quá khứ đã ít ngây thơ hơn, và tôi tin là vì ít ngây thơ nên cũng có thể gần với đạo Phật tự thân hơn. Thôi để tôi cố gắng thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn. Tôi trở lại câu chuyện ông bạn ngoại quốc hồi nãy. Có thể khi nghe tôi xác nhận tôi là người đạo Phật, ông ta liền nghĩ rằng, à, cái ông này đang mong ước lên niết bàn hư vô tịch diệt đây và đang tự xóa bản ngã của mình để thoát khỏi sáu nẻo luân hồi đây. Thật ra thì chính nội dung những danh từ và những khái niệm diễn đạt trong ý nghĩ kia cũng thay đổi theo nhận thức từng người và cùng về một câu nói đó mà mỗi người có thể nghĩ khác nhau. Những chữ niết bàn, hư vô, tịch diệt, bản ngã, luân hồi không có nghĩa nhất định. Xin bạn đừng cười vì sự thật là như vậy. Có biết bao nhiêu định nghĩa về niết bàn rồi, và những cố gắng ấy là để làm nên một việc mà chính Đức Phật Thích Ca đã không làm nổi. Hỏi niết bàn là gì, Ngài đã từ chối không trả lời. Vậy nếu ông bạn ngoại quốc nói to ý nghĩ đó cho tôi nghe thì tôi sẽ hỏi lại ông muốn nói gì khi ông nói là tôi đang ước mong lên niết bàn hư vô tịch diệt và đang tự xóa bản ngã của mình để thoát khỏi sáu nẻo luân hồi. Cố nhiên là ông sẽ giải thích câu nói theo nhận thức của ông về đạo Phật, và cố nhiên là tôi khó mà chấp nhận đó là đạo Phật của tôi. Tôi có thể trả lời tôi là người đạo Phật, nhưng là đạo Phật trong nhận thức của tôi chứ không phải là đạo Phật trong nhận thức của ông. Theo tôi, cái mà ông cho là đạo Phật ấy nó không phải là đạo Phật mà chỉ là những tưởng tượng của ông về đạo Phật. Ông ta có thể dùng lý luận của tôi để bắt bẻ lại tôi. Ông chắc gì cái mà ông tưởng là đạo Phật đã là đạo Phật? Vậy thì trong hai chúng tôi không ai hơn ai thua. Chúng tôi có hai đạo Phật khác nhau mà đạo Phật tự thân thì chẳng biết theo hùa về phe nào. Vấn đề giản dị như thế. Trong số 500 triệu người tự nhận là theo đạo Phật, người nào cũng nghĩ rằng mình đang theo đạo Phật tự thân. Và trong số những người có học và nghe nói về đạo Phật, người nào cũng nghĩ rằng đạo Phật là cái đang phản chiếu trong quan niệm của mình. Thực ra tất cả đều chỉ là những quan niệm về đạo Phật mà không hẳn là đạo Phật. Trong một tôn giáo có đến hàng mấy mươi tông phái, chất chứa không biết bao nhiêu là hệ thống giáo lý và triết học trong một tôn giáo mà con người có quyền tự do phê phán, chọn lựa và sáng tạo giáo lý. Vấn đề quy định cái gì là đạo Phật tự thân lại là một vấn đề càng khó khăn hơn gấp bội. Cho nên ta không ngạc nhiên khi nghe đạo Phật nói có đến 8 dạng 4.000 nẻo vào chân lý bát dạng tứ thiên pháp môn. Xin cho phép tôi nói rộng ra thêm một ít trước khi chúng ta đặt nguyên tắc thứ nhất. Nhà thần học danh tiếng Paul Tillich trong tác phẩm Systematic Theology có nêu lên ý niệm về một vòng tròn thần học, Theological Circle. Muốn đạt đến chân lý thần khải, mầu nhiệm, ta phải đứng ở trong vòng tròn, chứ không phải đứng ở ngoài vòng tròn. Vòng tròn ấy biểu hiện bên trong cho những người đã chấp nhận giáo hội và thánh kinh như là những phương tiện duy nhất để tìm đến sự thể nhập chân lý thần khải, nói khác cho những người đã can đảm lựa chọn và tin tưởng ở Kitô giáo. Những người đứng ngoài vòng tròn thì không thể thấy được chân lý thần khải. Nếu những người đó muốn, họ phải can đảm nhảy vào vòng tròn. Nếu ta xét kỹ ý niệm vòng tròn thần học này theo nhận thức ta đã dùng để xét những người Phật tử thì ta sẽ thấy vòng tròn thần học ấy cũng không thể nào thiết lập được. Có những người mang danh hiệu là tín đồ Kitô giáo nhưng nhìn vào họ, ai cũng thấy hình như những người ấy không đứng trong vòng tròn thần học. Họ là những tín đồ hữu danh vô thực. Trong đạo nào cũng có hiện tượng ấy. Nhưng nếu họ cứ tự nhận họ là những người đứng ở trong, thì ai mà cấm được? Uy quyền của giáo hội, uy quyền của thánh kinh, ai cũng biết là không đủ để quy định thế nào là ở trong và thế nào là ở ngoài. Nhìn vào sự thật, tự khắc chúng ta biết. Có hàng ngàn hàng vạn nhận thức về chân lý thánh kinh, ta dùng nhận thức nào đây để quy định vấn đề trong ngoài và vẽ ra cái vòng tròn khó khăn đó. Theo ý chúng tôi thì không có một tín hữu nào dám quả quyết rằng mình đang đích thực đứng trong vòng tròn cả. Nếu ta nói đến những người biết đến cẩn trọng và khiêm nhượng trong bước đường học hỏi và tu luyện của mình, tin một cách tuyệt đối rằng mình đang ở trong và kẻ kia đang ở ngoài là dấu hiệu của sự quá chất phát giản dị, nếu không phải là ảo tưởng. Theo chúng tôi, đức tin không phải là một sự đạt đạo tới bình an vô lượng, mà là một thao thức thường xuyên hướng đến sự đi tới. Đi tới bằng cách can đảm từ bỏ cái mình nhận ra là sai lầm và chấp nhận cái mình mới khám phá ra được bằng học tập và kinh nghiệm tâm linh trong sinh hoạt tôn giáo. Tin không phải là để được yên ngủ, mà là để chấp nhận đi tới. Mà đi tới là một quá trình tự hủy và tự tạo thường xuyên, một công trình đòi hỏi can đảm, thao thức và đau khổ nữa. Các nhà thần học Tây Phương hiện nay thường nói đến đức tin như một ân huệ, một tặng phẩm của Thượng Đế cho con người, mà không phải chỉ là sự lựa chọn và chấp nhận của con người đối với giáo hội và đối với thánh kinh. Trong trường hợp ấy, làm sao ta có thể quyết đoán được rằng ai đã tin và ai chưa tin? Ai đã được tặng phẩm đó của Thượng Đế và ai chưa? Và chính bản thân của mình nữa, mình cho rằng mình đang tin, đang đứng ở trong vòng tròn. Liệu mình đã được đích thực tiếp nhận ân huệ ấy không? Hay tất cả những gì mình đang có cũng chỉ là sáng tạo phẩm của một nhận thức chủ quan? Mà nếu có những kẻ hữu danh vô thực, thì sao lại không thể có những kẻ hữu thực vô danh? Một người kia không biết đến giáo hội, không học thánh kinh, nhưng nếu sinh hoạt tâm linh phù hợp với chân lý của Chúa Kitô, thì ai dám bảo rằng người ấy ở ngoài vòng tròn và không thể tiếp nhận chân lý tối hậu? Cho nên những ý niệm ở trong ở ngoài, bên này bên kia, đạo Phật, đạo Chúa đều là những ngục tù giam hãm ngăn cách con người. Nếu muốn có một cuộc đối thoại chân thực, ta phải dùng dãy để đập bỏ, phá vỡ những cái vỏ cứng ấy của tâm niệm, của thành kiến. Khi người bạn tôi nói, anh đã bị buộc vào đạo Phật rồi, anh không còn tự do nữa, là bạn tôi muốn nói đến những cái vỏ cứng đó. Vậy nếu muốn được tự do, ta không nên theo một cái gì hết, phải không? Một người bạn khác hỏi, tôi thấy điều đó không thể thực hiện được, anh không thể sống nếu anh không theo một cái gì. Trong trường hợp một người không theo đạo Chúa, không theo đạo Phật, cũng nhất định không theo đạo nào hết, người ấy đã phải là tự do đâu. Người ấy cũng có một cái vỏ cứng thật lớn và vững chãi, có lẽ còn to hơn cái vỏ của bạn và tôi nữa. Cái vỏ ấy che lấp, không cho người ấy thấy gì, và vì vậy người ấy cũng là nô lệ muôn đời, cho nhận thức của chính mình. Tốt hơn là phải chấp nhận với tất cả trí tuệ và tâm linh của mình một đường lối, và hãy đi trên đường lối ấy với tâm trạng thao thức, cẩn trọng, khiêm nhượng, sẵn sàng trao đổi, sẵn sàng thay đổi, sẵn sàng chấp nhận khổ đau để thực hiện. Với thái độ đó, không có cái vỏ nào giam hãm chúng ta được, không có xiềng xích nào nếu kéo chúng ta được, không có mãnh lực nào khiến ta trở nên cuồng tín, phủ nhận tất cả những gì không phải là ta được, và đứng ở đâu ta cũng nhìn thấy nhau. Vậy nguyên tắc thứ nhất theo thiện ý là nhớ mãi rằng dù cho có đức tin, dù có đức tin rồi, dù không có đức tin, tất cả chúng ta đều là người đang đi tìm sự thật, và sự thật thì không biết đến những cái vỏ cứng và những vòng tròn. Nguyên tắc thứ hai theo ý chúng tôi là không biện luận trên căn bản tỷ giảo để so sánh đối chiếu và ước lượng giá trị siêu hình triết học và đạo đức giữa tôn giáo này với tôn giáo kia, mà chỉ trình bày sở kiến của mình về lĩnh vực chuyên môn của mình để cùng nhận xét và thảo luận. Như thế, câu hỏi cấp thiết của chúng ta đặt ra không phải là xét xem đạo nào là chân lý, đạo nào không là chân lý, đạo nào hợp với quần chúng, đạo nào không hợp với quần chúng, đạo nào nên theo, đạo nào không nên theo, mà câu hỏi cấp thiết của chúng ta là tìm xem một đạo mà anh đang theo có những đặc điểm nào, hai, có thể giúp được gì, ba, giúp thế nào, bốn, vì sao và căn cứ vào đâu mà anh nói được như vậy. Như thế chúng ta sẽ tránh khỏi những cuộc thảo luận không bao giờ chấm dứt. Những cuộc thảo luận chỉ làm tốn thì giờ, tốn sức lực mà không đem lại kết quả thiết thực nào cho sự sống, nếu không phải là do sự hiểu biết chân thực. Nguyên tắc thứ ba, mà cũng là nguyên tắc cuối, theo ý chúng tôi là ta phải cùng đứng trên một miếng đất để có thể đồng thời trông thấy được những điều mà bạn cố chỉ cho tôi thấy. Như thế có nghĩa là bạn cố chỉ ra những đề tài siêu hình chẳng bao giờ có thể kiểm soát được trên hí luận vô ích, chỉ gây thêm thành kiến và đau khổ. Về nguyên tắc thứ ba này, ta có thể đi sâu hơn để nhận định giới hạn những địa hạt mà ta có thể khám phá chung với nhau. Nghiên cứu một tôn giáo, ta có thể tìm đến tôn giáo ấy bằng nhiều ngưỡng cửa. Ngưỡng cửa thần lý học, ngưỡng cửa sử học, ngưỡng cửa kinh tế học, ngưỡng cửa nhân chủng học, ngưỡng cửa xã hội học. Từ mỗi lối vào, ta có thể khám phá rõ thêm khi ta đi vào bằng những lối kia. Nhưng mà ta đừng bị quán mắc bởi một khám phá nhỏ để rồi đi đến sự phủ nhận những khám phá khác của những người không cùng đi vào một ngưỡng cửa với ta. Ta đừng cố cắt nghĩa tất cả các hiện tượng tôn giáo bằng điều ta mới khám phá được. Nếu không, ta sẽ phạm vào lỗi lầm muôn đời của ông thầy bói nói rằng con voi cũng giống cái chổi lông. Đứng về phía giải thích hiện tượng tôn giáo chẳng hạn, một Max Luller có thể khám phá ra rằng tôn giáo bắt nguồn ở khuynh hướng nhân cách hóa những sự vật tự nhiên để được biểu hiện ở thần thoại và thờ cúng. Một Spencer có thể cho rằng tôn giáo bắt nguồn từ sự sợ hãi ma quỷ, rồi đi đến sự thờ cúng tổ tiên và tiếp đó là sự thờ cúng những thần linh được chọn trong số vong hồn những tổ tiên nào hiển hách nhất. Một Van Gennep hay một Crowley có thể cho rằng tôn giáo phát nguyên từ những khủng hoảng tâm lý trong đời người, tạo ra do những hiện tượng sinh đẻ, dậy thì, hôn, phối, chết. Những khủng hoảng đó đưa tới sự thờ cúng và lễ bái. Một, Freud có thể nói rằng tôn giáo là hình ảnh của một ảo tưởng kết cấu đại đồng của một trạng thái thần kinh nhằm mục đích thỏa mãn và che giấu ước vọng chân thực của con người đang sống. Chúng ta không có thì giờ để mà thảo luận cân nhắc tất cả những khám phá ấy. Chúng ta không có được cái xa hoa ngồi thảo luận hàng tháng, hàng năm như thế. Chúng ta phải nhìn thẳng, khắc khe hơn nữa vào xã hội loài người, xã hội Việt Nam chúng ta trong hiện tại để thảo luận. Ta sẽ nhìn nhận thực trạng xã hội, phải nhìn nhận sự có mặt của các ý thức hệ và của các tôn giáo có mặt tại xã hội ta, phải hỏi rằng trong hiện tình, quả thực tôn giáo của ta có thể đóng góp gì, đóng góp cách nào và có thực tế không hay chỉ là ước vọng, là ảo tưởng. Ta sẽ nhìn nhận địa vị tôn giáo ta bên cạnh sự hiện diện của các tôn giáo khác như thế nào trong xã hội ta. Ta sẽ phụng sự không phải cho một tổ chức tôn giáo mà cho một lý tưởng tôn giáo. Nói cách khác, ta phụng sự con người, phụng sự xã hội. Trong quá trình hành động, tổ chức tôn giáo không phải là cứu cánh, mà là phương tiện. Nói như thế không phải là chủ trương rằng hãy biến các đoàn thể tôn giáo thành những lực lượng xã hội và chính trị. Nói như thế chỉ là nhấn mạnh đến sự thực hiện lý tưởng tôn giáo mà phản kháng ý thức quy hướng mọi hoạt động về sự xây dựng cho tổ chức tôn giáo, để cho tôn giáo mình thêm mạnh, thêm quyền thế, để tôn giáo mình chiếm địa vị độc tôn. Nếu một tôn giáo nào quên lãng sự thực hiện lý tưởng tôn giáo mà chỉ nhắm đến sự bành trướng thế lực và tổ chức, thì tôn giáo ấy không được gọi là tôn giáo nữa. Ta phải thành khẩn và thận trọng nhận thức sự khác biệt giữa hình thức và nội dung một tôn giáo. Có khi đạt được hình thức lớn mạnh mà nội dung đã tan biến và tiêu diệt. Vì lẽ, những phương tiện để đạt đến hình thức lớn mạnh ấy đã đi ngược lại tinh thần của tôn giáo ấy. Cho nên, một cuộc đối thoại giữa người Phật tử với người Phật tử, giữa người Phật tử với người không Phật tử, phải là một cuộc đối thoại giữa những người có thiện chí, chỉ nhắm đến con người. Trước hết, nếu ta để thì giờ, bàn về Niết Bàn, bàn về thiên đường, bàn về sự sống bên kia cái chết, chúng ta sẽ còn bị ngăn cách nhau mãi mãi bằng những giả thuyết siêu hình không thể kiểm soát, những sai biệt đã gây quá nhiều thương tích cho lịch sử. Ta có thể nghe Đức Khổng Tử, dị năng sự sinh, yên năng sự tử, hay nghe Đức Phật Thích Ca, đừng có hỏi rằng thế giới này hữu hạn hay vô hạn, hữu cùng hay vô cùng. Dù nó hữu hạn hay vô hạn, hữu cùng hay vô cùng, thì điều mà chúng ta phải công nhận trước tiên là đau khổ của cuộc đời là một hiện thực. Vì vậy, ta bắt đầu từ sự khổ đau, từ con người mà không phải từ thế giới siêu hình.